This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Đan Trịnh, là giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet đến từ tiểu bang California. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Đan Trịnh.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
Giáo sư vẫn khỏe ha?
Dạ, xin cảm ơn anh khỏe. Hy vọng là Texas chắc cũng không nóng lắm, nhưng mà California 105, cho nên quý vị nào mà ở các vùng miền ở trên nước Mỹ đang nghe đài thì cũng nên cẩn thận, là trời thời tiết bây giờ nó rất là nóng.
Dạ, Texas không phải là không nóng lắm đâu chị, mà quá nóng đó chị. Đang là trên 100 độ, tức là bắt đầu từ hôm nay thì đã đỡ, chỉ có khoảng 99 độ thôi là cao nhất, nhưng mà bắt đầu ngày mai là 103 cho đến 105 độ cho đến cuối tuần.
Thì Cali bây giờ cũng ngang ngửa đó thưa anh, giờ cũng chín mấy phần trăm, vùng mình đang ở thì nóng hơn cái vùng lý được Sài Gòn, cho nên là 103.
Vâng.
Sài Gòn bây giờ cũng cỡ 95, cũng nóng lắm ạ.
Vâng, và với thời tiết như vậy thì quý vị hãy ráng uống cho thật nhiều nước nha. Thưa chị Đan Trịnh, thì với cuộc sống hiện đại ngày nay đó, thì xã hội ngày càng phát triển thì những cái thực phẩm nó cũng ngày càng phát triển theo. Một trong cái thực phẩm mà mọi người vẫn sử dụng hàng ngày là trong khi đi chợ, thì có ngoài những cái thực phẩm tươi, thực phẩm đóng gói, còn có những cái thực phẩm để trong lon, trong hộp, trong can nữa, tức là gọi là thực phẩm đóng hộp đó. Thì đương nhiên một trong những cái ưu điểm của nó là nó tiện dụng và có thể dùng ngay. Thì xin mời chị chia sẻ về thực phẩm đóng hộp ngày hôm nay thưa chị.
Dạ, trước khi vào cái câu hỏi, trả lời cho câu hỏi của anh ấy, thì mình cũng xin thưa với anh Dũng Nghiêm và quý vị khán giả đang theo chương trình là cuộc sống bây giờ, ngay cả ở Mỹ, ngay cả Việt Nam, tất bật. Tất nhiên là không có hẳn như hồi xưa mà. Thời mà Diane mới lớn lên là gia đình có khả năng còn có người giúp việc, hoặc là trong gia đình phải có một người nấu ăn hàng ngày, cho nên mình được ăn đồ ăn tươi. Với cuộc sống hiện tại bây giờ đó, thì vợ chồng, con cái nói chung là đều phải đi ra làm. Thì cái vấn đề mà mình nấu ăn mỗi ngày để mà đi chợ mỗi ngày thì nó hơi khó. Cho nên cái ngành công nghiệp về thực phẩm bây giờ họ thay đổi nhiều. Họ làm những cái nghiên cứu và họ có nhiều cái kỹ thuật công nghệ để giúp cho cái người tiêu dùng ăn được thực phẩm. Đương nhiên là mình không có nói là thực phẩm nó như tươi, không có gì có thể mình nói rằng là tươi mình hái đằng sau vườn mà mình đem vào nhà ăn, thì cái đó là number one, number two là mình ra chợ mình mua rau cải tươi. Nhưng mà bây giờ, cuộc sống bây giờ thì ai cũng đi chợ một tuần một lần. Đó là đời sống ở Mỹ. Ở Việt Nam thì mình không biết có còn được là đi chợ mỗi ngày hay không. Nhưng mà nói chung là cũng một đi chợ hai lần, ba lần một tuần. Ở Mỹ này thì cuối tuần mình mới đi chợ được. Thì thành ra cái vấn đề mà đồ ăn đóng hộp, đồ ăn đóng chai thì nó cũng là khá là phổ biến rồi. Mình ở đây mình đang nói chuyện ở bên Mỹ nhé, và tại vì cái ngành thực phẩm ở bên Mỹ á, và ở cả thế giới là number one. Thường thường ở bên Mỹ này người ta cứ nghĩ là car industry, tất nhiên là xe, là tại vì Mỹ sản xuất có ba cái company sản xuất về xe, cho nên cứ nghĩ là xe cộ là number one, hay là về healthcare, tất nhiên là về sức khỏe. Nhưng mà thật ra con người ăn một ngày chính là 3 lần. Và những nước uống và rồi ăn những cái dặm thì thành ra thường thường trung bình là phải từ 5 tới 8 bữa. Bữa nhỏ, bữa lớn, mình nói chung là như vậy. Cũng giống như mấy em nhỏ vậy, mới sinh ra là uống 8 bình sữa một ngày. Thì như vậy là cái công nghệ và cái ngành sản xuất của về thực phẩm nó phải cung ứng cho cả triệu triệu người ở Mỹ. Chính vì vậy mà ngành sản xuất nó có cái ngành học ở trong đại học rồi phải sản xuất chế biến như thế nào. Chính phủ Mỹ bỏ đầu tư rất là nhiều cho food safety, tức như là ngành bảo quản thực phẩm, để làm sao cho người tiêu dùng ăn uống không có bị chết, bệnh hoạn. Thì bây giờ mình nói về vấn đề đồ hộp nhé. Nó có một con vi khuẩn Việt Nam virus đó, nó có một cái con, xin lỗi, con bacteria, chứ không phải virus, con bacteria thì nó là vi trùng học, vi trùng. Nó có thể sinh sôi trong cái đồ hộp mà mình đóng gói đó, kính. Cái con này nó không cần phải có oxygen để sống, cho nên á, cái con này nó rất là nguy hiểm. Nếu mình làm không có đúng tiêu chuẩn để mà mình đóng hộp thì cái con này nó sẽ sinh sôi nảy nở. Không phải cái con này nó làm cho mình ngộ độc, mà cái con này nó ra một cái chất toxic. Toxic là tất nhiên một cái chất nguy hiểm, mình nói vậy được ha. Thì cái chất đó nó cũng làm cho mình ngộ độc. Và cái chất đó, ví dụ như bây giờ mình có thể nấu ăn, có thể nấu nóng lên, cái con nó chết, nhưng mà cái chất toxic đó nó không có bị tiêu diệt, cho nên mình ăn vào và mình vẫn bị ngộ độc. Thì cái con này á, nó rất là nguy hiểm, nó có thể làm cho người ta bị bại liệt và nặng nhất là chết. Chính vì vậy mà cái cơ quan FDA nó rất rất là nó nghiêm khắc trong vấn đề mà những cái nhà máy sản xuất về đồ hộp. Những cái trường hợp mà mình bị ngộ độc ở tại nhà, ngoài cái vấn đề mình đi ăn thì mình không nói, đi ăn đó là do nhà hàng hay là do những cái người ta làm nấu ăn không có kỹ. Thường là bị nhiều nhất những cái case ngộ độc ở bên nước Mỹ là do canning at home, có nghĩa là mình đóng hộp tại nhà. Thì ví dụ như một số quý vị trồng cà chua, nó đúng ngay cái mùa gặt hái nó quá nhiều cà chua thì mình ăn không thể nào ăn kịp được, để trong tủ lạnh dừng trên một tuần là nó hư. Chính vì vậy mà quý vị ở nhà mới tự đóng hộp. Thì nếu mình không làm đúng theo quy trình đóng hộp thì cái con đó nó tự động nó grow, nó sẽ tự động nó sinh sôi nảy nở. Với cái môi trường mình làm không có đúng, mình nấu không có đúng, mình có cái độ acid không đúng thì cái con đó nó sẽ sinh sôi nảy nở. Thì thành ra ở đây mình muốn thưa với quý vị rằng là điều thứ nhất, nếu quý vị freeze được, nếu mà quý vị ở nhà mà có trồng trọt mà có quá nhiều rau quả, bây giờ mình muốn giữ bằng cách nào? Quý vị freeze là cái tốt nhất. Ở nhà mình không có nên suggest là quý vị làm đóng hộp. Rất 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 là nhiều case bị, mà một lần bị cũng đủ là để cho mình bị bại liệt hoặc là bị chết rồi. Thành ra không những trong gia đình người này người kia, những người lớn tuổi, những em nhỏ và người khỏe mạnh cũng có thể bị hết. Thì nếu ngay cả quý vị vào ví dụ Amazon hay là những cái website quý vị mua cái canning kit, tất nhiên là người ta bán những cái đồ nghề để mà mình làm đóng hộp ở nhà đó, hay là bây giờ nồi áp suất đi nữa, thì những cái đó là nó giúp cho mình nấu tới cái nhiệt độ, nhưng mà cái độ acid đầu tiên khi mà mình làm nó không đủ. Nó không đủ để cho mấy cái con vi khuẩn nó chết. Thì mình có nấu và mình có bỏ vô trong can, mình đóng kỹ đi nữa thì cái con đó nó vẫn sống và cái toxic nó vẫn còn. Cho nên một lần nữa là mình, cái con đó nó gọi là botulinum. thì nếu mà quý vị có nghe đài VOA, đài VOA đó, thì hôm trước mình có nói về một cái bài về botulinum. Quý vị nào rảnh, quý vị vô YouTube, Google trong YouTube, search trong YouTube, botulinum, thì đài VOA thực phẩm có nguyên một tiếng đồng hồ mình nói về đó. Tại vì có một cái case ở Việt Nam, chả lụa của một cái gia hàng nào đó họ làm, và có bao nhiêu người bị chết, và có những cái case ăn bánh mì đó có chả lụa đó mà bị, thì thành ra rất là nguy hiểm. Mình xin nói lại là quý vị không nên canning ở nhà. Quý vị freeze thì ok, nhưng mà đương nhiên ví dụ cà chua mình freeze thì có thể là mình không ăn được. Quý vị có thể nấu nó lên, làm cái sốt cà chua, xong rồi bỏ vào những cái hộp hay ziploc bag như thế nào, bỏ vào freezer. Chứ quý vị đừng có nên là mua cái can, hay là lấy cái mason jar, hay là mấy cái hũ bằng thủy tinh rồi quý vị đóng hộp ở nhà. Không biết anh Dũng Dũng còn có hỏi gì không, mà mình sẽ thưa tiếp một vấn đề nữa.
Vâng, xin mời chị tiếp tục ạ.
Bây giờ mình nói về vấn đề công nghệ canning. Tất nhiên là mình đi ra ngoài tiệm mình mua ha, thì vì mình trong ngành thực phẩm và quý vị cũng biết rồi là mình dạy, cho nên mình dạy học ở trong đại học, cho nên không phải là đóng đồ hộp là đều có chất hóa học. Quý vị đi mua, quý vị nên cầm lên và đọc. Thì như ở Mỹ thì họ sẽ để bằng tiếng Anh, thì quý vị đọc trong cái gọi là ingredient statement, tức là cái thành phần đó. Ở Mỹ này, nếu mà những cái sản phẩm mà sản xuất tại Mỹ, luật lệ của FDA bắt là mình phải khai ra hết mình đã xài những cái gì. Đương nhiên là có những hãng người ta làm tầm bậy, người ta xài người ta không để vô thì cái chuyện đó không nói. Nhưng mà theo đúng luật lệ ở Mỹ này á, khi mà mình có một cái nhà máy sản xuất nhỏ lớn thì không cần biết. Thường thì người ta theo đúng luật lệ, vì một lần mà bị phạt á, là phạt rất là nhiều tiền. Và có ai mà bị bệnh hay gì thì luật sư dính yếu vô, nghĩa là mình cũng không có đủ tiền, mặc dù có insurance thì cũng không có đủ tiền để trả cho một cái người ăn phải bị bệnh hay là chết. Cho nên đa số những cái cơ sở sản xuất ở Mỹ này, nhất là về thực phẩm, là người ta đã go to all training và nghĩa là đi tu nghiệp đó ha, và phải theo đúng cái luật lệ. Không có ai mà muốn cái tên hiệu của mình bị phơi bày ra là mình ăn không đàng hoàng, thì coi như là mình mất hết. Cho nên á, quý vị điều đầu tiên, nếu mà mua những cái lon, những cái chai, những cái gì mình gọi là chai đóng hộp hoặc là lon đóng hộp, thì điều đầu tiên nếu mà mình thấy cái product of USA sản xuất tại Mỹ thì coi như cho là mình 80-90% mình tin tưởng ha, thì mình đọc cái ingredient statement là cái thành phần. Nếu mà quý vị đọc mà có những cái danh từ nó giống như hóa học mà quý vị không có hiểu á, thì đúng là có thể người ta dùng preservative, tất nhiên là những cái chất hóa học để bảo quản thực phẩm. Mình sẽ chút xíu mình sẽ nói thêm là cái bảo quản nó có tốt hay xấu. Còn nếu mà quý vị đọc mà nó có những cái ingredients, tất nhiên là những cái thành phần người ta dùng mà mình hiểu hết, thì tất nhiên là nó không có. Cho nên trong cái ngành thực phẩm không có nghĩa là mình muốn bảo quản. Ví dụ mình nói một cái lon đậu trắng đi, mình nói ví dụ như vậy, người ta bỏ vô trong hũ và người ta siêu, thì mình đọc á, nó sẽ có hai loại. Một loại á, là người ta bỏ ví dụ như citric acid là nó tiếp xúc từ trái cam, cho nên mình đọc cái chữ citric acid nó có sound like chemical, nó giống như cái danh từ chemical, nhưng mà cái đó là cái chất tiếp xúc từ trái cam, trái cam thì không có sao. Người ta để vô để cho cái độ acid nó cao. Khi mà cái độ acid cao á, thì không có con nào mà nó sống được. Cho nên người ta chỉ dùng muối và nước và citric acid. Thì nếu mà quý vị đọc là chỉ có đậu trắng, nước, muối và citric acid, thì cái đó nó đâu có chất bảo quản. Nếu mà mình có nói đi nữa thì đúng là citric acid là chất bảo quản, nhưng mà nó chiết xuất từ cái trái cam, cho nên cái đó không có độc. Dạ. Thì người ta sẽ dùng cái độ acid để người ta kiềm chế cái sự sinh trưởng của những con vi khuẩn và vi trùng, rồi người ta đóng hộp, thì cái đó là tốt. Rồi có những cái loại á, người ta nấu lên, ví dụ nếu mà mình ăn súp, nếu mà quý vị mua Campbell súp hay là cái gì đó, thì người ta nấu lên tới cái độ nó qua 180 độ, nó qua 190 độ đi, thì cái độ đó là cái độ bảo quản thực phẩm quá tốt rồi. Rồi xong đó người ta đóng hộp lên, khi mà người ta sẽ bỏ vô cái lon khi nó còn rất là nóng và người ta siêu lại. Thì cái độ mà nóng đó rồi người ta phải qua một cái quy trình gọi là retort, tất nhiên là nó phải ngâm ở trong một cái nước nóng, nóng cao tới độ mà nó diệt hết những con vi khuẩn. Thì cái quy trình đó là cũng là safe. Cho nên á, quý vị nên đọc những cái thành phần. Đó là trường hợp đóng hộp người ta dùng cái quy trình sản xuất và cái cách chế tạo để mà không có dùng chất hóa học, không có dùng bảo quản thực phẩm. Cái đó là tốt. Bây giờ mình đang nói thêm vô là cái đầu hộp mà có chất hóa học. Thì một số nhà sản xuất họ không phải là food scientist. Họ có thể là ví dụ cha mẹ có một cái món ăn ngon đi họ muốn ra thị trường. Thì họ không biết cho nên họ phải sử dụng rất là nhiều cái chất chemical để bảo quản, để mà cho nó đừng có những cái con yeast mô, tức như những cái loại nấm, những cái loại vi khuẩn nó sống, thì bắt buộc người ta phải dùng rất là nhiều cái chất mà mình đọc không có được. Thì những cái chất đó là chemical và nó là preservative, chất bảo quản. Thì tùy theo cái định lượng khi mà người ta để trong thành phần, mình không có biết là người ta xài bao nhiêu, mình chỉ tin tưởng là ở cái hãng này sản xuất tại Mỹ cho nên nó phải theo cái luật lệ của FDA. FDA có cho người ta xài những cái chất bảo quản về thực phẩm, nhưng mà phải theo một cái định lượng nghĩa là rất là nhỏ theo cái FDA. Còn nếu mà quý vị mua những cái đóng hộp ở ngoại quốc nhập vào, người ta cũng có thể người ta list những cái thành phần đó, nhưng mà ở nước đó người ta có theo cái luật lệ hay không, có xài quá nhiều hay không, thì cái đó là cái rủi ro mình mang vào. Thì quý vị cũng biết rồi, cái chất mà bảo quản thực phẩm có một số chất có thể làm cho mình cancer nếu mình ăn quá nhiều. Mình nói ví dụ trường hợp người Việt Nam của mình, mình làm nem chua, thì khi mà muốn cho nem chua ăn thịt sống mà cho nó chín, cho nó xếp, thì người ta bỏ cái chất gọi là nitrite đó. Cái chất đó, đó là độc. Đối với Mỹ thì FDA cho xài một cái lượng rất là nhỏ để mà nó làm cho cái thịt hồng. Ví dụ mình đi ăn hem đó, quý vị đi vào chợ Mỹ, quý vị mua hem thì quý vị sẽ thấy cái chất, cái hem nó cắt mỏng mỏng ra và nó thấy có cái chất màu hồng hồng, thì cái đó là nitrite, nhưng mà họ xài rất là nhỏ, rất là một số lượng nhỏ. Còn bây giờ nem chua mình mua ở tiệm, mình đâu có biết họ xài cái chất nitrite nhiều hay ít. Nếu mình xài quá nhiều và mình ăn quá nhiều trong một thời gian thì cái đó nó có làm cho cancer. Cho nên mình hiểu. Bây giờ thì ở trên Google nó cũng có hết tất cả. Nếu mà quý vị đọc mà quý vị có cái cell phone, quý vị cầm đôi tay đi chợ mà đọc không hiểu cái chất đó là gì, bấm vô Google trong vòng có 30 second, là 30 giây thôi là nó hiện ra, thì quý vị sẽ hiểu được. Nếu mà quý vị không học được, đọc được tiếng Anh thì nó có Google Translation, tức như nó sẽ dịch qua tiếng Việt cho quý vị đọc liền, quý vị hiểu liền. Thì mình khuyên là quý vị đi chợ cầm một cái món hàng mà mình muốn mua, nhất là ở bên Mỹ, đọc những cái thành phần, nếu không hiểu lấy cái cell phone ra mở liền, thì mình biết rằng là cái company này nó dùng cái chất bảo quản hóa học. mình đã từng xài, đã biết tiếng cái company này rồi, ok thì tốt, và tại vì họ theo đúng luật. Còn nếu mà nó xài nhiều quá mà cái hãng này nhập từ ở đâu đó, ở nhất là ở Asia, ở bên châu Á qua, thì quý vị phải nên cẩn thận. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị Diane. Thưa chị, thì dĩ nhiên là biết rằng cái thực phẩm đóng hộp đó mặc dù được sản xuất theo cái kỹ nghệ tân tiến và theo cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, nhưng mà theo theo chị thì những cái loại thực phẩm đóng hộp nào mà mình khi mà dĩ nhiên là khi nào mà bất đắc dĩ mình phải sử dụng thì cái loại thực phẩm đóng hộp nào nó ít độc hại hơn thưa chị?
Ví dụ như bây giờ về vấn đề mình, nó có nhiều, Mỹ nó gọi category ha. Ví dụ mình nói về cái nước chấm. Người Việt Nam mình á, thì ăn cái gì cũng có nước chấm. Nếu mà quý vị thấy rằng là mình ăn bún cũng có nước mắm riêng của bún, mình ăn chả giò nó cũng có cái nước mắm riêng chả giò, hoặc là qua Mỹ thì nó trở thành sweet sour sauce, tức như là cái loại nước sauce mà nó chua chua hoặc ngọt. Việt Nam mình thì gỏi cuốn có nước chấm. Mình ăn thịt cũng có nước chấm, hoặc là cái nước để mà mình ướp thịt. Nói chung món ăn Việt Nam của mình luôn luôn đi kèm theo một cái món ăn chấm. Thì cái món nước chấm đó mình, nếu mà mình làm ở nhà thì nó rất là phức tạp. Rồi mình làm á, không biết bây giờ có hai vợ chồng hoặc là hai vợ chồng ba đứa con, mình nói ví dụ một cái gia đình như vậy, và mình ăn bún và mình phải làm nước mắm mỗi lần như vậy á, thì nó không có được lợi thời gian, không có thời gian mà phải mua này kia. Thì bây giờ cái công nghệ họ sẽ sản xuất, thì cái những cái nhà sản xuất á, người ta sản xuất ra và người ta bỏ trong đóng trong chai, thì cái đó ở bên Mỹ nó cũng gọi là canning. Canning industry bên Mỹ không có nghĩa là bỏ vô lon mà gọi là canning đâu. Tất cả những cái gì mà đóng vô chai, hộp, bao bì, lon, ngay cả những cái hũ mà bằng thép hay là những cái gì mà nó khóa chặt lại, nó khóa chặt và nó gọi là seal đó, thì nó gọi là canning. Tại vì những cái đó, những cái gì mà khóa chặt lại là lúc nào cũng có khả năng cái con botulinum nó mọc. Thì bây giờ mình trở lại mình nói cái category number one đó là sauce. Cái sauce á, thì mình nên khuyên là quý vị, tại vì mình làm ở nhà đó, một là mình làm nhiều, xong rồi mình phải để tủ lạnh, rồi lâu lâu mình mới lấy ra ăn thì nó hơi phức tạp, cho nên thôi để cái nhà sản xuất, người ta sản xuất cho mình. Nếu mà mình mua cái sauce đó mình ăn thấy ngon thì mình nên để, tại vì người ta đã làm đúng luật và nó tiện cho mình mở ra cái là mình tiêu dùng. Ở bên cái hãng của mình là Nam Gome đó, ví dụ như mình làm sauce gỏi cuốn, vì mình biết rằng là cái gỏi cuốn nó rất là phức tạp. Rồi thường thường ở nhà quý vị dùng cho nó muốn rất đặc đó, thì quý vị phải dùng giống như là bột bắp hay là bột, ít có ai xài bột gạo, bột bắp hoặc là bột khoai tây để mà cho nó đặc. Nhưng mà những cái loại bột đó qua chừng 2-3 ngày thôi, cao lắm là 3 ngày 4 ngày là cái bột của mình, cái sốt của mình nó ăn nó không còn ngon nữa, bỏ vô tủ lạnh là nó đổi rồi. Thì cái ngành sản xuất người ta sẽ dùng một cái chất nó gọi là sertangam, là cái chất đó là nó cũng một cái loại bột để mà làm cho nó sánh, nó đặc, thì nó không có thay đổi qua thời gian, cho nên mình xài cái đó mà mình mua cái chai đó là lúc nào mình đổ ra nó cũng như vậy, mặc dù mình để trong tủ lạnh. Thì nếu mà cái nhà sản xuất người ta làm tốt thì tại sao không, rất là tiện. Mình chỉ làm gỏi cuốn mình đổ ra ăn, mình chỉ làm cái gì đó là mình chấm thì nó rất là tiện, và người ta đã làm ngon rồi. Thì ví dụ như cái sốt gỏi cuốn của bên Nam của bên mình, mặc dù mình ra thị trường mình chỉ để là một năm, và chắc chắn là mình làm nhỏ, những cái production nhỏ, cho nên nó lúc nào nó cũng trong vòng một năm. Nhưng mà mình đã test, mình không có bỏ một cái preservative, không có bỏ một cái chemical gì vô, nhưng mà mình đã để cái sốt của mình trên 4 năm vẫn ăn như thường, tại vì mình làm đúng cái quy trình sản xuất, nấu đúng độ cao và cái độ acid cao, thì hoàn toàn không có cái con gì mà có thể sống được. Khi mình mở nắp ra rồi, mình xài rồi thì phải bỏ vô tủ lạnh. Nhưng mà nếu mà chưa có mở ra là trên 2-3 năm cũng không sao. thì theo như mình khuyên là soft là cái mà làm ở nhà nó rất là phức tạp, lâu thời gian, thì cái đó mình nên mua.
Được.
Có những loại sauce mình ăn liền, có những loại sauce thì mình ướp với thịt, rồi từ cái đó mình mới nấu lên. Đó là một. Những cái gì mà về rau quả mà đóng hộp thì nó có một cái lợi và một cái hại. Một cái lợi á, là mình, ví dụ như bây giờ mình muốn chiên cơm chiên, nhà mình không có cái cà rốt với lại là thi sẵn, thì mình có đóng hộp như là trong cái lon, mình đổ ra, mình bỏ cái nước đi, thì cái đó cũng là cái tiện, vì mình xài cái chút xíu thôi. Bây giờ nếu mà mình ra ngoài chợ mình mua một cái gói frozen một hao, mình về mình ăn hết rồi mình lại cột lại, mình bỏ freezer, thì mình mua cái lon nó rất là tiện, nó vừa đủ cho gia đình mình ăn một bữa là xong. Nhưng ngược lại là về những cái thực vật mà nếu mà mình bỏ vô trong canning hay là freezer đó, nếu mà không quy trình không có đúng thì nó bị mềm, nó không còn cái độ giòn, nó không còn được vàng, nó không còn được nó không còn được xanh, mà cái màu xanh nó ngã vàng. Thì nhiều khi mình là không thích ăn mà rau quả mà nó nhũn đi thì nó lại không thích. Thì cái đó là mình đề nghị là không nên mua rau quả trong hộp, vì người ta bắt buộc người ta phải nấu qua một cái quy trình, mà nấu lên rồi thì cái thực vật nó sẽ mềm đó. Nếu được thì nên mua fresh, nếu không được thì mua frozen. Dạ, mua trong cái đông đá, thì cái kỹ nghệ đông đá bây giờ ở Mỹ họ làm rất là khá, cho nên nó vẫn còn giữ được màu xanh và nó vẫn còn có cái độ giòn của một số trái cây nhé.
Vâng, cảm ơn chị Đan Trịnh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý thính giả sẽ có một cái cách dinh dưỡng đúng đắn để mà có một cái sức khỏe tốt hơn ha chị Đan Trịnh.
Dạ, dạ. Thì có câu cuối cùng á là về thịt thì nếu mà trong hũ mình phải coi sản xuất tại Mỹ và mình biết cái hãng đó. Dạ, thịt thì nó dễ, rất là dễ bị ngộ độc. Cho nên mình biết cái hãng, mình biết hãng đàng hoàng thì mình nên mua đóng hộp. Thì thôi, cũng chúc cho quý vị nên tự trao dồi cái kiến thức của mình để mình đi chợ và mình đọc, mình hiểu biết được là mình mang vào những cái gì, chất gì cho con người của mình, nếu mà là trong trường hợp mua đồ hộp nhé.
Vâng, xin chào chị, xin hẹn gặp chị cùng với khán giả trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống vào lần sau.
Dạ, thưa, cảm ơn, xin chào, chúc quý vị một ngày an lành.
Vâng, xin chào chị.